Cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, chúng ta hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời trong buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, là Cha Chí Thánh của chúng con, đấng ban phát mọi ơn lành, đấng chăm sóc cuộc đời của chúng con và ban lời của Ngài cho chúng con. Lạy Chúa, sáng hôm nay chúng con trong tấm lòng khiêm nhu, chúng con đến với lời của Chúa. Xin lời của Chúa chạm một cách sâu xa trong linh hồn của chúng con, giúp cho chúng con nghe được tiếng của Chúa sáng nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Gìn giữ chúng con ở bên trong bên ngoài, gìn giữ tâm lòng và linh hồn của chúng con tập trung hướng về lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Có một người đàn ông, ông đến với văn phòng của mục sư và ông nói: dạ thưa mục sư, tôi thành công và tôi rất là bận, cho nên tôi không có thì giờ cho cái chuyện này. Nhưng mà tôi cũng tự hỏi, nếu chúng ta có thể nói chuyện trong vòng 5 phút được không ạ? Mục sư mới trả lời là được chứ. Vậy ông người kia nói tiếp như thế này: vợ của tôi đi nhà thờ này, và cứ mỗi bữa ăn cô ấy lại nói về Chúa, còn tôi thì chẳng có biết gì về Ngài. Cho nên tôi mới đến đây để xin mục sư vài điểm chính về Chúa Giêsu. Ông sư mới nói thế này: ô, tôi không nghĩ là tôi có thể giúp cho bạn. Và mới ra mục sư mới nói tiếp: trước hết là vì lý do là tôi không có giỏi vài điểm chính về Chúa Giêsu, mà hơn nữa, ngay cả nếu mà tôi đưa cho ông một vài điểm tuyệt vời về Chúa Giêsu đó, thì tôi e rằng cái điều này có thể vào đời sống và sẽ làm cho ông nghĩ lại về quyền lực, về thành công, về tiền bạc, về cả hôn nhân và gia đình, nói chung thay đổi mọi thứ. Thì ông vẫn nói là không, tôi không muốn như vậy, tôi chỉ muốn vài điểm chính về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có gọi chúng ta đến để với Ngài với một vài điểm chính về Chúa Giêsu không? Matthew đoạn 4 câu 19 chép rằng: các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nền tày đánh lưới người. Đây không phải là lời mời gọi vào vài điểm chính về Chúa Giêsu, nhưng đây là lời mời gọi vào sự thay đổi, lời mời gọi vào hành trình của đức tin, vào những điều mình chưa có biết, và vào hy vọng. Nó không có chỉ trong cái khoảnh khắc của cuộc đời của mình, ở mỗi ngày, ở mỗi giây, nhưng mà nó dẫn chúng ta đi vào cả trong cõi đời đời. Cho nên sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm đến bản chất của lời mời gọi này của Chúa. Nó có 3 điểm. Thứ nhất, đây là một lời triệu tập đầy quyền uy. Thứ hai, là một lời hứa về sự biến đổi. Và thứ ba, là một mục đích mới được Chúa giao phó. 3 điểm: lời triệu tập đầy quyền uy, lời hứa về sự biến đổi, và mục đích mới được Chúa giao phó. Chúng ta xem ý thứ nhất: một lời triệu tập đầy quyền uy. Trước chúng ta xem cái bối cảnh lịch sử của cái câu chuyện sáng hôm nay, của cái lời mời gọi này. Ở câu 17: từ lúc đó Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng: các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Nó bắt đầu cái câu 17 này là từ lúc đó. Từ lúc đó là từ lúc nào? Là từ lúc mà Chúa Giêsu trở về sau 40 ngày kiêng ăn trong đồng vắng, là từ lúc mà Giăng Báp Tít, kể từ sau khi băng Giăng Báp Tít ông bị bắt và bị bỏ tù, Chúa Giêsu bắt đầu cái chức vụ công khai. Và sứ điệp của Chúa Giêsu đơn giản nhưng là sâu sắc. Sứ điệp của Chúa Giêsu chỉ tóm gọn như thế này: các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta lưu ý rằng cái sứ điệp này nó phản ánh một phần của sự rao giảng của Giăng Báp Tít. Giăng Báp Tít cũng rao giảng về sự ăn năn. Tuy nhiên, bây giờ cái sứ điệp này Chúa Giêsu trực tiếp hướng về Ngài. Phải, nước thiên đàng đã đến gần là bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa của thiên đàng đã đến gần. Sự cai trị của tình yêu, sự cai trị của sự thương xót và của chân lý đã đến gần mà cùng với Chúa Giêsu. Như vậy thì chúng ta biết rằng đó, nếu mà nước thiên đàng đã gần đến gần cùng với Thiên Chúa của thiên đàng, thì chúng ta cần phải hiểu rằng tin lành của nước Đức là của nước Đức Chúa Trời. Tin lành nó ra từ Đức Chúa Trời, và tin lành được đem đến bởi Thiên Chúa của tin lành. Và đồng thời chúng ta cũng phải hiểu ngược lại là nếu ngoài Ngài, ngoài Thiên Chúa của thiên đàng, thì chúng ta không có tin vui. Hay nói cách khác, ngoài Chúa Giê-xu, thế giới này không có tin vui. Ngoài Chúa Giê-xu, cuộc đời của chúng ta cũng không có phúc âm, cũng chẳng có tin vui. Vì vậy cho nên, nhưng mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ thế này: việc Thiên Chúa của thiên đàng đến với cái thế giới phản loạn này mà để đem tin lành của nước trời đến, đây là một việc khủng khiếp. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ với tôi điều này. Chúng ta học biết cái câu chuyện sáng tạo đó. Khi sáng tạo vũ trụ thì Chúa chỉ phán có một lời thôi. Nhưng mà để cứu chúng ta đó, để giải quyết cái vấn đề tội lỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời đã phải thành người. Ngài phải sống và Ngài phải chết trong lịch sử của con người. Đây là điều mà không có thể hiểu được. Tôi cũng không có thể giải thích hết được với điều này, mà chỉ có thể nói là cả vũ trụ này ngẩn ngơ, cả vũ trụ này phải kinh ngạc. Việc Đức Chúa Trời đã nhập thể, Đức Chúa Trời thành người. Như vậy thì nước thiên đàng đã đến gần, đã đến gần cùng với Thiên Chúa của thiên đàng. Và mỗi chúng ta được kêu gọi trở thành một phần của nước đó. Đây là điều tuyệt vời. Mỗi chúng ta được kêu gọi trở thành một phần của nước đó. Nhưng mà điều kiện trước tiên là gì? Các ngươi hãy ăn năn. Cho nên quý vị ơi, cái sứ điệp ăn năn không bao giờ lỗi thời. Cái sứ điệp ăn năn nó sẽ tiếp tục theo với chúng ta cho tới ngày Chúa trở lại. Các ngươi hãy ăn năn có nghĩa là gì? Là dừng lại, là quay lại, là trở về cùng với Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy chú ý trong cái lời triệu tập đầy quyền uy này đó, chúng ta chú ý đến cái lời kêu gọi các môn đồ đầu tiên. Chúa đến và Ngài kêu gọi các môn đồ đầu tiên. Câu 18: khi Ngài đang đi dọc trong mấy biển Galilê, thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phêrô với em là Andrê đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Đánh cá nó có khác với đánh lưới người không quý vị? Đánh cá nó khác với đánh lưới người. Nhưng mà quý vị mời mình thử suy nghĩ thì xem ấy. Để tìm người mà cho cái công việc lớn lao đánh lưới người đó cho nước Đức Chúa Trời thì đó, thì phải, mình phải suy nghĩ là lẽ ra là phải tìm người giỏi, phải tìm người danh giá, người học thức, tìm những người mà trong các trường nổi tiếng, chứ tìm đâu quanh cái biển Galilee. Bộ Chúa không biết đây là cái làng đánh cá à? Bộ Chúa không biết đây là những người mà quanh năm suốt đời mà họ mang cái đôi chân hay là cái đôi tay của họ là những cái bàn tay mà lúc nào cũng là phải nói chân thì nứt nẻ, tay thì lúc nào người lúc nào cũng mang cái mùi cá. Bộ Chúa không biết à? Nhưng mà Chúa đến rồi Chúa tìm và Chúa gặp anh em Simon và Phêrô và Andrê, mà cái chữ mà vốn làm nghề đánh cá thì chúng ta có thể hiểu được là họ là vốn là cái nghề này là nghề cha truyền con nối, cứ tiếp tục đời này sang đời kia, mà chỉ có để một cái công việc duy nhất là đánh cá để kiếm cơm. Tức là nếu ngoài Chúa ra, nếu ngày hôm đó Chúa không gọi họ, họ suốt đời cũng chỉ là ngư phủ. Nếu họ không nghe tiếng Chúa, họ không đi theo tiếng Chúa để chuyển đổi từ đánh cá sang đánh lưới người, thì suốt đời họ cũng chỉ tiếp tục cái công việc đánh cá. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ thì xem tại sao Chúa tìm một những con người đảo lộn thế giới từ những cái người mà họ không thể làm gì được. Tại sao Chúa lại tìm những cái người đánh lưới người từ những người không ra gì, từ những người không thể làm được? Thì như vậy nếu mà bỏ tôi ra, mình cũng chỉ suốt đời chỉ có kiếm cơm thôi, chứ làm được cái gì, phải không quý vị? Nếu bỏ Chúa ra thì cuộc đời của chúng ta mỗi người cũng suốt đời chỉ kiếm cơm rồi chờ ngày qua đời. Câu 19: Ngài phán cùng hai người rằng: các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Cái mạng lệnh các ngươi hãy theo ta, chúng ta lưu ý cái chỗ này. Đây không phải lời gợi ý là có nên đi theo hay không. Không phải. đây là một mạng lệnh trực tiếp, hãy theo ta. Nó phản cái lời này, nếu mà chúng ta suy nghĩ một chút á, chúng ta thấy rằng nó phản ánh cái quyền uy tối thượng của đấng sáng tạo, của ngôi hai Thiên Chúa và của đấng cứu thế. Bây giờ mình thử so sánh một chút đi. Đấng mà khi Kinh Thánh chép là từ ngày ban đầu, từ ngày sáng tạo đó, Ngài phán á, phải có sự sáng thì liền có sự sáng. Đấng mà Ngài phán là phải có sự sống thì liền có sự sống. Đấng mà khi mà Ngài phán mà Ngài gọi thì cả đất trời phải đứng dậy. Bây giờ đấng tạo nên tôi, đấng cho tôi có mặt ở trên đời này, như vậy thì mình cũng phải thử hỏi rằng, vậy thì ai là người, ai là đấng có quyền trên tôi? Há không phải là đấng sáng tạo nên tôi? Rồi bây giờ Chúa phán, Chúa không chỉ phán với những cái người ngày xưa ở bên bờ biển của Galilee, mà Chúa phán cái lời này chép lại cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Và Ngài cũng phán rằng, các ngươi hãy theo ta. Nhưng Chúa cho tôi và quý vị có sự tự do. Chúa cho tôi và quý vị có một cái sự tự do để có thể nói yes, no với Chúa. Tôi cũng không hiểu nổi. Trong sự tự do Chúa cha ban cho mình quá lớn lao, mà nhiều khi cái sự tự do đó mình đã không có trả lời với Chúa. Như vậy bây giờ đây là tiếng gọi của Chúa. Ngược lại với nước Đức Chúa Trời là nước của thế gian, phải không quý vị? Mà chúng ta phải suy nghĩ đến cái cả thế giới này, cả thế gian này nó nằm ở dưới quyền của ma quỷ. Nó có gọi không? Nó có quyến dụ mình không? Cái lời quyến dụ của nó đẩy con người đi tìm gì? Kinh Thánh chép ba chữ thôi, rất là rõ ràng và được chép một cách cho chúng ta có thể. Thứ nhất là mê tham của xác thịt. Đây là lời quyến dụ của nó. Mê tham của xác thịt. Thứ hai, mê tham của mắt. Và thứ ba, sự kiêu ngạo của đời. Mê tham của xác thịt là nói về những cái điều gì mà cái thân thể xác thịt này nó mê đắm. Cái thứ hai là của mắt là nhìn thấy những gì mà nó sang trọng, tất cả những gì nó hào nhoáng, và cái sự kiêu ngạo của đời. Và trong đó khi tất cả những cái điều đó có thì con người trở nên kiêu ngạo. Đây là cái chiến thuật nó rất cổ, rất xưa, mà nó lại rất hiệu nghiệm. Và ma quỷ nó không cần phải thay đổi gì hết. Chỉ ba điều thôi, nó vẫn tiếp tục cám dỗ con người từ ngày ban đầu cho tới bây giờ. Sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Ba điều này, mà trong cái điều thứ ba, kiêu ngạo của đời đó, là cái điều mà Kinh Thánh nói rằng Chúa ghét nhất. Cái chiến thuật này nó cũ, nó hiệu nghiệm. Ma quỷ nó vẫn cứ sử dụng qua những thành đạt, qua danh vọng hay là qua vật chất, là những gì nó mang lại tức thời, có ngay. Nhưng cái sự quyến dụ dưới ánh nắng mặt trời này, Salomon nói gì quý vị? Trong cái kinh nghiệm đắng cay, ông đã nói hư không của sự hư không. Hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Khi mà nói được cái câu này là cái con người đã đi qua những tất cả những cái gì, nó xuống tới tận cùng để có thể trả lời, để có thể nói với Chúa rằng tất cả những gì đó chỉ là hư không mà thôi. Bởi vì sau những cái thỏa mãn, sau những cái kiêu hãnh chốc lát đó, cuối cùng thì nó chỉ là trống rỗng, chẳng có gì sâu sắc, rồi cái chờ ngày qua đời. Mà đau đớn nhất, nếu chúng ta phải lắng nghe được cái tiếng nói của linh hồn mình đó, thì mình cũng nghe được cái tiếng than sâu thẳm trong cái linh hồn mình là: linh hồn ơi, ngươi sẽ đi đâu? Tuy nhiên, trong khi chúng ta đang lang thang giữa tiếng gọi của hư không của đời này, bây giờ các ngươi hãy theo ta. Cái tiếng gọi này nó đẹp đẽ. Nó đẹp đẽ vì nó đến từ Đức Chúa Trời. Nó đến bởi sự thương xót. Nó đến bởi một tình yêu, bởi một cái gì đó mà Chúa muốn mình nghe tiếng Chúa. Và Chúa gọi là hãy theo ta. Bởi vì Ngài gọi chúng ta vào trong vòng ân sủng. Ngài gọi chúng ta vào trong cái sự thương xót. Chúa gọi chúng ta vào trong cái vòng ý định của Ngài. Nó từ bao giờ quý vị? Ngài gọi chúng ta từ bao giờ? Timôthê nhì đoạn 1 câu 9 nói như thế này quý vị. Tôi đọc cái lời này tôi cũng không có biết cách nào mà tôi giải thích, mà chúng ta chỉ nghe lắng nghe lời Chúa thôi. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Từ trước muôn đời vô cùng. Chúa đã gọi chúng ta rồi. Như vậy thì có phải là tôi giỏi không? Có phải vì tôi học thức không? Có phải vì tôi danh giá mà Chúa đã để ý đến tôi Chúa gọi không? No. Ngay cả trước khi tạo dựng vũ trụ này, Ngài đã để ý, Ngài đã theo đuổi, Ngài đã ban những cái ân tứ, rồi Ngài gọi chúng ta vào trong cái hy vọng, vào trong sự trông cậy, vào trong ý định của Đức Chúa Trời. Cho nên năm mới mình cũng phải nói về cái điều này. Chúa cho cơ hội và mình không có nắm thì nó sẽ sao? Nó sẽ vụt. Có thể tôi đã nói một lần rồi, cái thần mà người đời thì họ có cái hình ảnh của thần may rủi, thần cơ hội. Mà thần cơ hội thì không có tóc, cho nên không nắm được. Họ dùng cái ý đó, nó cũng có ý, có nghĩa là gì? Cơ hội mà không có đi qua là nó vượt mất, không có chụp, không có lấy lại được. Mà cái ngăn trở mà của tôi và của quý vị mà không nắm lấy cái điều kêu gọi của Chúa, theo Chúa đó, là chính mình chứ không phải ai khác. Không phải bởi cách ai khác mà tôi không theo Chúa, không có. Mình phải thừa nhận sâu xa là mình không theo Chúa là vì chính mình chứ không phải lý do nào. Mình là cái con cháu của là tại vì bởi đổ thừa, phải không? Con cháu họ đổ tên thừa, có mục sư nào đó ông nói như vậy. Vậy thì khi Chúa phán hãy theo ta, làm sao mình biết, làm sao mình nghe được mà biết là đây là tiếng Chúa, phải không? Nếu tôi quay lưng, hoặc là nếu tôi đứng xa xa đó, ở ngoài tầm của tiếng nói, thì tôi không có thể nghe được tiếng Chúa. Tôi phải đứng gần, tôi phải đứng trong cái khoảng cách mà tôi có thể nghe được tiếng Chúa. Và tôi đã phải cầu nguyện như thế này: Chúa ơi, xin giúp cho con quỳ xuống đọc những học những lời này, và xin mở đường cho con. Xin thương con không có đáng, con không có lý luận gì hết nữa. Con nhận sự cái ngu dại của mình. Xin cứu con khỏi cái sự điếc lác tâm linh. Xin cứu cho con để con có thể nghe và con theo Chúa. Bây giờ hãy theo ta có nghĩa là mình theo Chúa gì, phải không? Mình theo Chúa có nghĩa là gì? Ngài đi trước rồi sao? Mình phải theo sau chứ gì, phải không? Nó không có đơn giản chút nào. Mình đi theo Chúa không có đơn giản chút nào. Vì Chúa như thế nào thì mình như thế ấy. Mình như thế ấy. Mà cái câu mà hay thường nói là trở nên giống Chúa là như vậy đó. Mà mình theo Chúa, mình phải theo gần Chúa là vì lý do thiên thầy quý vị. Chúa có những lời nói với đoàn dân đông, và Chúa có những lời phán riêng với mình. Mà mình không ở gần Chúa, mình không có nghe được tiếng nói của Chúa với riêng cho mình. Cho nên cái điều mà tôi luôn luôn ao ước là mình dẹp hết. Sẽ có rất là nhiều bận rộn nhưng mà dẹp hết. Đi thờ phượng, đi học lời Chúa. Sáng hôm nay cái giờ tĩnh nguyện có đề nghị rằng cầu nguyện Chúa xin cho 20 người. Hiện nay là con số đã có bao nhiêu rồi? Có 16 người rồi, hay 14 người rồi. Thì xin cho thêm cho đủ 20 người đi giờ tĩnh nguyện. Tĩnh nguyện là sao? Tới yên lặng nghe Chúa dạy, nghe Chúa phán. Tôi mới nói rằng cái điều đầu tiên là phải ban chấp hành. Ban chấp hành mà không tĩnh nguyện thì tôi không biết là cái ban chấp hành mình tôi có thể hầu việc Chúa ở chức nào nữa. Cho nên ban chấp hành cũng phải là người làm gương chứ. Ban chấp hành cũng phải là cái người mà đi theo Chúa chứ. Rồi thì mới có thể mà coi như là sự là hầu việc Chúa chứ. Cho nên mình không biết mình có thể làm được gì ở đây, nhưng mà mình phải có mặt. Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta những cái điều thật là khủng khiếp đó quý vị. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái mình nghe Chúa gọi mình là hãy theo ta, Chúa có những cái đòi hỏi. Nhưng mà nghĩ là mà xem được các quý vị. Tôi là ai mà đứng vào trong chỗ này? Tôi là ai mà sáng nay được ngồi tại đây? Tôi là ai mà lịch sử đời của tôi được đặt trong lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời? Tôi là ai mà Chúa mở cho tôi cả một cái tương lai, trong đó có sự mặt của ba ngôi Đức Chúa Trời? Và cuối cùng là mỗi chúng ta sẽ được trong gì? Buổi sáng hôm nay nhắc lại là gì? Trong tiệc cưới chiên con, có một cái sự huy hoàng vô cùng mà chúng ta không thể nào diễn tả nổi. Mà đến nỗi Kinh Thánh phải nói dùng những từ cái gì? Giống như là trong đó vàng, nó giống như là lót đường đó. Tại vì Kinh Thánh với cái sự hiểu biết của chúng ta nó phải dùng những cái từ ngữ của con người để nói những chuyện về con người. Chứ nói xa quá về thiên đàng chúng ta không thể hiểu nổi. là có những cái phước hạnh vô cùng lớn lao mà tôi và quý vị không thể nào nghĩ đến và không thể nào hiểu hết. Thế thì tại sao tôi lại không có giao mọi cái quyền quyết định của cuộc đời tôi cho Chúa? Tại sao tôi không có giao tương lai của mình cho Chúa, để được Chúa tách chúng ta ra khỏi những cái đường lối của mình vẫn sống, để Chúa tách chúng ta ra khỏi những sự tầm thường của thế gian, để bước vào tầm nhìn của Đức Chúa Trời, theo Chúa để bước vào tầm nhìn của nước Đức Chúa Trời. Cho nên cái ngày đầu năm mới, hãy theo ta. Tôi cầu nguyện là Chúa ơi, xin cho lời này sống lại trong con, sống lại với con, sống lại trong con, và kéo ôm con đi với Chúa. Rồi, đi với Chúa rồi, còn đi với ai nữa quý vị? Có 21-22, từ đó đi một đỗi xa xa nữa. Ngày thứ hai anh em khác là Gia-cơ con của CBD, và với em là Giang đang cùng cha mình là CBD vá lưới trong thuyền, ngài bèn gọi hai người. Nếu chúng ta đọc tiếp những đoạn kinh thánh tiếp sau đó, thì chúng ta rồi Chúa đến sở sâu thế gọi là Matthew, Chúa cũng gọi sao? Hãy theo ta. Rồi Chúa cũng gọi những môn đồ khác, tổng cộng là 12 người phải không? 12 người nếu quý vị suy nghĩ một chút á, nó đủ thành phần trong xã hội. Đó, có những người làm cách mạng có những người thu thuế có những tay anh chị như Giuđa cũng có nữa. Đủ mọi thành phần đánh cá học thức có hết, mà Matthew là người học thức. Levi ông là người học thức. Đủ mọi thành phần trong xã hội vào trong một cái nhóm đó, trong cái những người theo Chúa đó. Thì rõ ràng là mình ngoài theo Chúa, mình cũng phải các môn đồ còn phải đi với nhau nữa chứ gì, phải không? À, ngoài theo Chúa, chúng ta còn đi với cộng đồng của đức tin nữa. Mà đi với cộng đồng đức tin này có đánh lộn không quý vị? Ông mục sư giáo hoạt trưởng Lê Vinh Thạch ông nói là đánh không có lộn đâu, đánh trúng không. Nhưng họ không có tự đi, họ không có tự đặt tay chân đầu mà để kêu gọi mình, họ không có tự sai mình đi. Chúa kêu gọi họ và Chúa cho phép họ đi với Chúa và đi với nhau, và đi với nhau. Và nếu Chúa mở đường cho chúng ta đi với Chúa và đi với nhau thì sẽ có chuyện vui, sẽ có chuyện buồn, sẽ có những cái chuyện chết người đó, có những chuyện đau đớn mà người ta xé mình ra quý vị. Ma quỷ nó cũng sẽ giết mình trong cái chuyện này đó. Nhưng mà tại sao mọi người chết mà tôi sống? Là bởi vì tại thập tự giá mình phải cầu nguyện để Chúa ơi, xin giải quyết cho con, xin đứng với con trong cái chỗ quay quắt này, xin giải thoát con khỏi những cái thương tích sai lầm, những cái mất mát của con, xin chữa lành cái mối liên hệ của con với người khác. Mình đi với Chúa, mình cầu nguyện, mình ăn năn, có nghĩa là mình xin Chúa chữa lành mình với Chúa rồi chứ, phải không? Và rồi mình cũng phải xin Chúa chữa lành cái mối quan hệ của mối liên hệ của con với người khác nữa chứ. Xin cho con sức mạnh từ nơi Chúa để bước vào cái sự lớn lao làm môn đồ của Chúa. Chúa không chỉ kêu gọi chúng ta thành người tin, Chúa kêu gọi chúng ta thành môn đồ của Ngài. Và xin cho con bước vào trong cái sự lớn lao làm môn đồ của Ngài. Xin giúp con tham dự vào sinh hoạt kỳ diệu của ba ngôi Đức Chúa Trời giữa hội thánh này, để trong sự ban cho đó, người khác sẽ sụp đổ, mình không sụp. Theo Chúa nó có những cái bắt buộc phải không? Có thập tự giá chứ gì? Nhưng mà có khi tôi tức tối, có khi tôi giận dữ, tôi cay đắng, mà nó sẽ giết tôi trong lần mòn nếu tôi đứng lại. Nó sẽ giết tôi trong lần mòn nếu tôi tự cất mình ra khỏi tiếng gọi của Chúa. Và rồi sẽ phước, những phước hạnh theo sau đó nó không còn nữa, không có nữa. Nó khủng khiếp đấy quý vị. Vậy thì tiếng gọi của Chúa, Chúa mở ra cho cả người nam và người nữ. Họ sẽ đặt vào những chỗ không ai dám đặt. Họ sẽ đặt mình vào chỗ cô đơn, chỗ hiểu lầm, chỗ rắc rối. Nhưng mà gần với Chúa rồi đó, mình gần lời nuôi dưỡng của Chúa, mình sẽ gần với anh em, mình sẽ đi lâu dài và đi xa với Chúa. Bây giờ theo Chúa, Simon với anh Rê, Simon là Phi-e-rơ với anh Rê, hai anh em liền bỏ lưới mà theo ngài. Còn với Gia-cơ và Giăng cũng là hai anh em. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình và theo ngài. Với Ma-thi-ơ, người liền đứng dậy mà theo ngài. Điều gì có nghĩa gì với hoàn cảnh của tôi và quý vị buổi sáng hôm nay? Nó có cùng một cái kiểu mẫu của sự kêu gọi. Nhưng theo Chúa không có đời sống nào mà không rời, không bỏ một điều gì đó để đi chung một hành trình, chung một lịch sử và chung một ý định của Đức Chúa Trời. Vậy là bỏ là gì? Tức là bỏ những cái gì mà xoay quanh cái trung tâm của là cái tôi của mình. Bỏ những cái điều phiền nhiễu, bỏ những cái điều nhỏ nhặt mà quỷ nó cứ muốn làm rối tinh tung lên đó quý vị. Có những điều nhỏ nhặt mà quỷ nó sẽ làm rối tung lên đó quý vị. Cho nên nhờ ơn Chúa đừng có để linh hồn mình là cái chỗ cho người ta đổ rác vào. Nếu cái con đường nào mình đang đi, nếu chỗ nào mình đang đứng, mối liên hệ nào đó của mình đang có mà nó làm mờ tiếng gọi theo Chúa đó, thì tránh xa như là tránh lửa địa ngục thưa quý vị. Sự thật nó là như vậy đó quý vị ơi. Quý vị nghĩ là mình đứng ở trong cái chỗ mà ma quỷ nó làm rối tung lên, quý vị nghĩ là mình sẽ cứ ở trong đó thì mình sẽ sao, quý vị mình sẽ đi đâu? Chỉ có hai cái thôi, một thứ gọi thôi. Một là theo Chúa, hai là thế gian. Mà Kinh Thánh nói rõ ràng lắm là gì? Nếu ba anh là thần của các ngươi thì cứ theo đó. Tiên tri Eli nói như vậy đó. Còn nếu Jehovah là Đức Chúa Trời của ngươi thì hãy theo ngài. Hebrew đoạn 12 câu 2. Cái câu này cũng chúng ta thường biết. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, nhưng mà chúng ta hay dừng lại chỗ này thôi. Ít khi chúng ta để ý cái câu sau cùng, sau theo tiếp theo đó. Mà cái câu tiếp theo đó nó quan trọng lắm. Để như thế nào? Cái phần sau là cần phải theo gương, đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngài Đức Chúa Trời. Chú gọi kêu gọi mình là gì? Phải, đức tin là cội rễ. Nhưng cái phần sau đó là cái phần gì? Theo Chúa, sỉ nhục ngài chịu. Mình cũng có những cái sỉ nhục riêng phải chịu. Thập giá Chúa mang, mình cũng có những cái thập giá riêng mình sẽ phải mang ở cuộc đời theo Chúa. Tại vì Chúa nói sao? Và các người hãy phải vác thập tự giá mình mà theo ta mà. Cho nên nhờ sức Chúa vui nhận để được ban mão triều thiên vinh hiển. Bây giờ tiếng gọi uy quyền của Chúa nó có điều kiện. Điều kiện là phải theo Chúa. Và có những cái điều phải bỏ. Rồi mới có cái điều sau là lời hứa của sự biến đổi. Tiếng gọi của Chúa có những điều kiện, có lời kêu gọi theo Chúa, và tiếp theo là một lời hứa theo Chúa sẽ có sự biến đổi. Câu 19: Ngài phán cùng hai người rằng các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Trước hết, biến đổi nó là một tiến trình quý vị. Mình vài bước vô mà theo Chúa cái tự nhiên thành thánh hết đó. Không còn phạm tội gì nữa hết đó. Từ nay trở đi là mọi buồn bực, mọi gì giận dỗi, giữ cái gì đấy hết, không có gì nữa. Không phải, nó là một tiến trình. Như thế nào? Điều kiện là gì? Các ngươi hãy theo ta. Và kết quả là gì? Ta sẽ cho các ngươi nền tay đánh lưới người. Cái chữ ta sẽ cho đó, cái chữ này là cái chữ là có nghĩa là một tiến trình. Chúa sẽ làm, Chúa sẽ khiến những người yếu đuối, những người đơn sơ, những người sợ hãi trở nên tay đánh lưới người. Bây giờ mình thử hỏi xem coi, Chúa Giêsu trong cái tiến trình Chúa đi với 12 môn đồ, Chúa có phải chịu đựng với Phi-e-rơ không? Chúa có phải chịu đựng với Gia-cơ, với Giăng và các môn đồ khác không? Có không? Chứ chịu đựng họ không? Có. Hả? Theo Chúa suốt 3 năm mà họ cứ nghĩ đến chuyện tầm bậy, nói những cái câu tầm bậy, làm những chuyện tầm bậy không? Cả 12 người chứ không phải là chỉ một người. Tranh giành, rắc rối, đủ thứ Chúa chịu đựng. Mà mình cũng tự hỏi là bình gốm có bao giờ nổi loạn với người thợ gốm không? Không. Bình gốm không bao giờ nổi loạn với người thợ gốm. Nhưng quý vị ơi, có bao giờ mình tự hỏi rằng sao mình cứ nổi loạn với Chúa không? Quý vị thấy mình có sao mà cứ nổi loạn với Chúa không? cả Kinh Thánh là những câu chuyện nổi loạn con người với Chúa. Nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ Adam. Mình là con cháu Adam mà. Quý vị, tôi ngồi tôi nghĩ đó, không biết từ bao giờ người có ai đó ta nói cái trái cấm mà là do cái cục này là do ăn trái cấm, nó không phải. Nhưng mà mình thừa hưởng của Adam cái gì? Mình thừa hưởng Adam không phải là ăn trái cấm, mà mình thừa hưởng cái bản chất nổi loạn của Adam. Cho nên quý vị, mình cứ nổi loạn với Chúa hoài à. Mình con cháu Adam cho nên mình cứ nổi loạn. Như vậy thì bây giờ mình hỏi là Chúa có chịu đựng với lại 12 môn đồ về, Chúa có chịu đựng mình không? Hả? Chúa có chịu đựng với mình không quý vị? Chúa chịu đựng đến mà thương luôn. Có lúc mình cũng nói thôi, mình nói con bỏ, con không muốn làm gì nữa hết. Còn Chúa thì sao? Ngài chịu đựng, Ngài kiên nhẫn, Ngài đổ mồ hôi. Ngài có chương trình uốn nắn mỗi chúng ta như thế nào mình không biết. Nhưng đối tượng của Chúa là tôi và quý vị. Đối tượng của Chúa là mỗi chúng ta. Có bao giờ mà mình nghe nói, nghe Chúa phán Hòa ơi, con thuộc về ta, ta không khi nào xa con, ta không khi nào bỏ con. Có bao giờ mình nghe tiếng Chúa nói với lòng mình không? Tiếp theo, biến đổi là một tiến trình. Tiếp nữa là tiến trình biến đổi nó có khi đau đớn. Ta sẽ cho các ngươi nên, tức là trong đó, chỉ cho có nghĩa là khiến, Ngài sẽ làm trong cái con người này, trong tư tưởng của tôi. Rồi trong cái sự run rẩy của một người theo Chúa, Ngài gọi chúng ta đến đây, Ngài chỉ định cho quý vị và tôi một chỗ. Rồi bây giờ Ngài phán, đây là cái chỗ ta ban cho các con, chỗ ta uốn nắn, và đây là cái chỗ ta gây dựng con. Trong cái chỗ này quý vị ơi, có khi Chúa để cho chúng ta nát bấy, để chúng ta có thể đứng vào trong cái công việc của trái tim Đức Chúa Trời. Có khi Ngài phải để cho chúng ta đau đớn, rơi nước mắt, để nhận biết đây là công việc của Đức Chúa Trời, của thập tự giá, của Đức Thánh Linh, và của chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Phải, cuộc đời nó sẽ có những cái ép buộc, thì nhờ ơn Chúa để bằng lòng, xin Chúa mở mắt con, xin Chúa mở tai con, xin Chúa mở linh hồn con, xin cho con tình yêu của Chúa, sự hạ mình đến thập tự giá của Chúa, xin cho Chúa chinh phục và Chúa quyến rũ linh hồn con, xin Chúa quyến rũ. Như vậy thì nếu Chúa gọi, nếu Chúa khuyến, và nếu Chúa làm, thì có gì từ chúng ta đâu quý vị? Đó, hãy theo ta, ta sẽ khiến, ta sẽ làm, thì không có gì đến từ chúng ta cả. Và tôi đã phải thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con đã đi với Chúa trong tới giờ, trong cái sự hạn hẹp của con, và Chúa đã làm việc, cho nên con không thể sống ngoài Chúa, con không thể sống ngoài lời Chúa. Và xin đừng để con đi một mình, xin hãy ôm con đi với Chúa, ôm con đi với Ngài. Quý vị, tất cả các đời tới Chúa đều đi trong sự táo bạo hết. Mình theo Chúa, mình phục vụ Chúa là đi trong cái sự táo bạo. Mình đi trong cái thực tế nó không có tô màu chút nào hết. Mình hiểu rõ rằng cái thực tế này nó như vậy đó. Mình không có tô màu đó. Tôi không có nói quý vị vào đi theo Chúa là mở ra một cái sự coi như là sẽ không còn khó khăn. Không, không có tô màu. Mình đi trong thực tế. Nhưng mà đầy, mà thực tế đó có khi đầy nước mắt. Nhưng mà trong cái khắc nghiệt của cuộc đời theo Chúa đó, mình theo Chúa trong cái khắc nghiệt này nó mới là có chuyện chứ. Nhiều khi mình cũng mặc cả với Chúa hả? Thôi, con theo Chúa, con muốn vinh dự, con muốn khen tặng thôi, con muốn đông đúc vui vẻ thôi. Chứ còn cái thập tự giá, cái bắt bớ, cái tan tác là con không muốn có được không? Cho nên đừng chạy trốn vào ảo tưởng, đời sống luôn luôn khó khăn, cỏ bên hàng rào thì luôn luôn xanh. Mình nghe câu đó thường phải không? Hả? Mình không biết là bên đó cũng rắc rối lắm. Thực tế là mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh mà Chúa đặt để, có khi mình không giải thích được quý vị. Mình không giải thích tại sao, sao con thấy người ta sao mình sung sướng quá, sao cuộc đời của con, sao con khổ quá Chúa ơi. Mà thật sự khi mình đứng vào trong người ta rồi thì trong đó rận không à. Đây, nó cũng vậy thôi à. Cuộc đời nào nó cũng phải đi trong cái thực tế đó. Cho nên mình đi trong đó nhờ Chúa, thì đừng có sao chép những thói quen, những hành động của thế giới này. Một lời triệu tập đầy ưu quyền, một lời hứa về sự biến đổi, và cuối cùng một mục đích mới được Chúa giao phó. Mục đích gì? Chúa giao phó gì cho chúng ta quý vị? đánh lưới người, đánh lưới người. Cũng phải dừng lại một tí xíu để nói thế này quý vị. Chúa giao cho hội thánh đi đánh lưới người có nghĩa là chinh phục linh hồn về cho Chúa. Mà nếu hội thánh mà không lo đánh lưới người thì sẽ làm gì? Sẽ đánh nhau. Hội thánh không lo đánh lưới người thì sẽ đánh nhau. Mà đánh nhau toàn là những chuyện nhỏ nhặt không ấy chứ. Bởi vì sao? Tại sao vậy? Mình đánh nhau lý do là vì Chúa giao cho một cái sứ mạng quá lớn mà lại Chúa giao cho những người không có hoàn hảo. Chúa giao cho những người không hoàn hảo, cho nên nó nhiều rắc rối. Chúa giao cho những người hoàn hảo. Bây giờ quý vị, chúng ta suy nghĩ câu chuyện vừa qua tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, phải không? Chúng ta biết cái lễ đó phải không? Có một cái khoảng khắc nếu quý vị để ý, nó trì hoãn khi ca sĩ Carrie Underwood, ông cô biểu diễn ca khúc American the Beautiful. Quý vị nếu mà có theo dõi chương trình này, sự trì hoãn đang chuẩn bị ca, sắp sửa ca thì nó rắc rối gì đó. Và cô biết rằng có sự cố của nó là cái vấn đề âm thanh. À, thì bây giờ cô làm gì? Quý vị biết là nếu mình xem trong đó, mình ngồi xem mà mình thấy cũng hơi là bực mình đó. Tại vì cái khoảng im lặng đó mọi người đều ấy, nhưng mà thật sự nếu quý vị để ý, tất cả là mọi người đều thông cảm, có im lặng, không nào? Nhưng khi cô biết là cái sự cố đó về vấn đề âm thanh, cô bắt đầu hát vui vẻ không có nhạc đệm, và rồi tất cả mọi người hòa theo hát cô. Bây giờ mình thử hỏi vấn đề này, đây là một cái buổi lễ mang tính chất lịch sử của một quốc gia, cả thế giới theo dõi, đang theo dõi một đất nước hùng mạnh, một đất nước tân tiến, một đất nước computer, iPhone rung tung hết, vậy mà sao chuyện âm thanh nó còn trục trặc. Thì cái hội thánh nhỏ như vậy, các hội thánh nhỏ, những con người không hoàn hảo như vậy, làm sao không có chuyện, phải không? Hẳn nhiên là nó sẽ phải có chuyện, phải không? Bây giờ mà tôi nói thật quý vị, đâu tôi không biết là cái dàn âm thanh của họ bao nhiêu, dàn âm thanh của cái chương trình hôm đó mình phải tính bằng million đô la chứ không phải tính vài trăm ngàn đâu, mà vẫn trục trặc, phải không nào? Như vậy thì bây giờ mình phải suy nghĩ thế này: nếu tôi là người thành công, nếu tôi là người có nguyên, là người sống nguyên tắc, là tôi cứng rắn, thế mà tôi làm là phải đúng á, còn làm không đúng á, tôi không ấy, mà tôi không thay đổi đó, thì tôi sẽ phải đi trong cuộc đời của tôi với sự khó khăn, với bực mình cả gia đình, bực mình về con cái, vì bực mình cả hội thánh, bực mình trong chuyện xã hội. Tại vì chung quanh chúng ta là người không hoàn hảo, ở với mình là người cũng không hoàn hảo luôn. Cho nên nếu tôi cứ là con người cứng rắn như vậy thì tôi cũng sẽ suốt đời là tôi sẽ đi trong rắc rối, tôi sẽ đi trong khổ. Mình khổ con cái, vì quý vị ơi, bây giờ quý vị suy nghĩ nè. Nếu con mình á, mà nó làm cái gì mà mình cũng nói đó, rằng coi như làm sai đó, con ơi con sai rồi, sai chỗ này sai chỗ kia, rất cuối cùng nó sao? Nó sợ rồi, nó không dám làm nữa. Hội thánh cũng vậy thôi. Hả? Bây giờ giao cho một cái ông ban âm nhạc, hay giao mà giao có một ông ban hát, hay là giao một cái ông trường chủ nhật, mà làm cái gì cũng có người tôi nói ông làm vậy sai rồi, ông này làm sai là sai rồi, rốt cuộc nó thôi ông làm đi, tôi không làm nữa. Nó rõ ràng, nó thực tế là như vậy đó. Nhưng mà mình, quý vị, mình lưu ý là mình học theo Chúa là sao? Chúa không có bao giờ mà nói 12 môn đồ đến người theo Chúa những cái điều tiêu cực. Chúa luôn luôn mở cho họ thấy thiên đàng. Chúa luôn luôn kêu gọi họ theo Chúa, và rồi Chúa luôn luôn khích lệ họ. Họ đi về họ nói: Chúa ơi, sao mà mọi người nghe là được chữa bệnh, mọi người tin nhảy mừng vui quá. Chúa nói sao? Mừng vì tên các ngươi trong thiên đàng. Mình phải luôn nhớ rằng một mục đích Chúa giao phó là đánh lưới người, để nhờ ơn Chúa, để những chuyện không đụng đến sự cứu rỗi, những chuyện không đụng đến sự cứu rỗi thì đừng có chuyện nhỏ xé ra to đem tới tôi bảo mục sư giải quyết giùm em chuyện này, tỏi chuyện đó có đụng đến sự cứu rỗi không? Dạ không, không đụng đi rồi thì đem về sống lâu năm trong Chúa rồi, học theo Chúa xử với nhau. Thế mà đụng tới chuyện mà cứu rỗi đó thì hội thánh và ban chấp hành phải giải quyết liền, đúng không? Còn những chuyện kia thì cuộc đời mà, con người mà, không hoàn hảo sẽ có những chuyện không hoàn hảo. Cho nên nhờ ơn Chúa, mình sống với nhau giữa con người hoàn hảo, mình đòi người khác hoàn hảo có được không? Không được. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Đánh cá nó không chỉ có ném lưới xuống biển đâu, nó có đan lưới, nó có vá lưới, nó có kéo lưới, nó có phơi lưới, tất cả tập trung vào cái việc đánh cá. Nhưng mà đánh lưới người không có chỉ phải đứng ngoài chợ, không phải đến từng nhà, nhưng mà trong đó nó có gì? Bao gồm tất cả những việc thực hiện ở trong nhà Chúa và bên ngoài, tập trung về Chúa là đánh lưới người. Cho nên á, nhờ ơn Chúa đến đây làm những việc dầu là tầm thường nhất, nhặt một cái rác, quét một cái nhà, thì cầu nguyện thưa với Chúa rằng con làm việc này để đưa người vào nước Chúa và khiến họ trở nên môn đồ của Ngài. Thưa với Chúa. Cuối cùng, mục đích của đánh lưới người là Chúa giao và Chúa trang bị cho chúng ta, mà trang bị tại chỗ. Đánh lưới người Chúa không có thầy cho chúng ta một cuốn sách về cả lý thuyết, không có. Câu 23, Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi tật bệnh trong dân. Suốt 3 năm các môn đồ đi theo Chúa, thấy Chúa gì? Thấy Chúa giảng tin lành ở bất cứ nơi nào Ngài đến, bất cứ nơi nào Ngài đi qua. Họ thấy Chúa làm chứng cho Nicodem phải không? Họ thấy Chúa nói chuyện làm chứng cho người phụ nữ bên giếng phải không? Rồi họ thấy gì? Họ thấy Chúa nói chuyện, Chúa chữa lành người bại bên hồ phải không? Rồi ông Sa-che ông đang trên cây, Chúa tới nơi, Chúa giảng cho ông. Quý vị, ở bất cứ mọi nơi, ở bất cứ chỗ nào, trong hoàn cảnh nào, phải không? Câu 24, người đau ốm, người mắc bệnh nọ tật kia, kẻ bị quỷ ám, kẻ điên cuồng, kẻ bà sụi, là những người đau khổ về thể chất và tâm linh. Những người đau khổ về thể chất và tâm linh, hội thánh được sai đi với một trách nhiệm, làm sao đem những con người đau khổ này đến với Chúa thì Ngài chữa lành cho họ được lành cả. Quý vị, mình là người đem tới thôi, mình không có gì mà chữa lành họ được hết, nhưng mà Chúa sẽ là đến chữa lành cho họ. Rồi thì tôi suy nghĩ cái này, mình thấy này, trước hết là Ngài làm trước trong việc đánh lưới người, Chúa làm trước, rồi Ngài dạy, rồi Ngài sai đi, Ngài đào tạo tại chỗ trong lúc Ngài sai họ đi. Đó nè, ở trong hãng thì tôi hay nói cái đầu này đó, quý vị, làm trong hãng thì nói là on the job training, phải không? On the job training có nghĩa là gì? Mình tới cái người nào họ tới vô, mới vô trong hãng, họ chưa biết làm gì đó, rồi mình đứng bên cạnh đó, mình chỉ cho họ. Có người thì họ học bằng mắt, có người họ học bằng tay, họ phải đụng tới họ mới học được. Đó nè, thì đó là on the job, có nghĩa là Chúa sai, Chúa gọi, Chúa sai đi họ đi, và Chúa làm cho họ thấy theo từng bước trong suốt 3 năm họ đi theo Chúa và họ học và làm theo Chúa. Nhưng mà trong cái muôn ngàn trăm ngàn công việc, quý vị ơi, khởi sự mới là cái vấn đề khó nhất, bắt đầu vào công việc mới là khó nhất. Là vì mình cũng có rất là nhiều lý do ngăn trở. Nào là mình không có thì giờ nè, nào là mình không thấy cảm động về việc đánh lưới người nè, mình chắc là Austin này người ta không mở cửa cho mình vô đâu nè, rồi họ không muốn nói về tôn giáo đâu nè. Quý vị, đây là những cái excuse, đây là những cái mà nó khiến cho gì, quý vị biết không? Tôi đi châu Âu, cả châu Âu, quý vị biết không, nhà thờ trở thành bảo tàng viện, là cái chỗ này đây, những cái ngôi nhà thờ thật lớn thật đẹp mà xây dựng kinh canh nhà thờ đó cả trăm năm, rồi cuối cùng trở thành bảo tàng viện cho người ta đi qua tham quan, dần dần đóng cửa. Ở Mỹ thì sao quý vị? Nghiên cứu cho biết ở Mỹ cứ mỗi năm thì mở thêm được 1.000 hội thánh mới, nhưng cứ mở ra một năm 1.000 hội thánh mới thì có từ 5.000 cho đến 10.000 nhà thờ đóng cửa. Mở ra có 1.000, đóng cửa từ 4.000, 5.000 cho đến 10.000 nhà thờ. Quý vị, trong cái xác suất đó thì hội thánh Austin sinh chúng ta sẽ đi đâu? Xin hội thánh cầu nguyện để nhờ ơn Chúa, và nếu Chúa cho phép thì khi những ngày ấm áp trở lại, chúng ta sẽ mở lại lớp chứng đạo sâu rộng vào mỗi tối thứ sáu. Đây là điều chúng ta phải cầu nguyện. Chúa kêu gọi chúng ta phải đánh lưới người, mà cái khó nhất là cái bắt đầu. Không đi qua được cái bắt đầu không có bước thứ hai. Cho nên nhờ ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta học một lời triệu tập đầy quyền uy là hãy theo ta, với một lời hứa ta sẽ cho, là về hứa sự biến đổi, và một mục đích là đánh lưới người. Đây là lời mời gọi tham gia vào sứ mạng vượt trên những tham vọng của cá nhân. Chúa Giêsu không gọi chúng ta đi theo Ngài để tìm kiếm trong Ngài có vài điểm chính, chúng ta được kêu gọi ra sự ra khỏi cái lối suy nghĩ, cái lối sống rập khuôn của thế gian này. Nhưng một mặt Chúa gọi chúng ta ra trong cái điều đó, thì Chúa lại gọi chúng ta nhập thế để trở thành đôi tay, để trở thành đôi chân, làm tiếng nói, làm sự đụng chạm của Chúa cho thế giới đầy đau khổ này. Cho nên năm mới, ngay cả con đường phía trước chưa có rõ ràng, nhờ ơn Chúa ban sức mạnh để chúng ta có thể bỏ lại những việc quá khứ, bước theo tiếng gọi của Chúa. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay là lời mời gọi của Chúa, và Chúa nhắc cho chúng con, Chúa đã kêu gọi chúng ta, chúng con từ muôn thuở về trước, và dần hồi Ngài đã kéo chúng con đến một nơi mà chúng con không thể ngờ được trong cuộc sống rằng sáng hôm nay chúng con có mặt tại đây. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đem chúng con vào chương trình đời đời, vào ý định của Chúa, vào lịch sử của sự cứu chuộc ba ngôi Đức Chúa Trời, và Ngài muốn chúng con là một phần của nước trời. Và cảm ơn Chúa, trong ý định đó Ngài cho phép chúng con để trở thành những người chinh phục linh hồn cho Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con trong cái chỗ đứng cao trọng này, chúng con thấy những linh hồn được cứu, chúng con kinh nghiệm hội thánh có niềm vui vô cùng, và chúng con kinh nghiệm sự thăm viếng của Chúa trong hội thánh. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, xin giúp cho chúng con những bước bắt đầu để chúng con có thể từng bước theo tiếng gọi của Chúa. Hãy theo ta, ta khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.